Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức trên các trang báo điện tử sáng nay. Tin trên báo điện tử VTV cho biết từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới thì tại Hà Nội sẽ diễn ra Festival Thu Hà Nội lần đầu tiên tại khu vực không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và một số quận huyện trên địa bàn thành phố nhằm quảng bá nét đẹp, giá trị văn hóa du lịch, thu hút du khách đến với thủ đô.
Festival với các chủ đề về Thu Hà Nội giới thiệu những giá trị độc đáo của di sản văn hóa Hà Nội, giá trị được coi là tinh hoa của cả nước với nét đặc trưng riêng biệt và nhiều danh thắng, điểm đến hấp dẫn tại thủ đô. Mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm của Hà Nội, phù hợp và bảo đảm các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan, khám phá những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến, góp phần xúc tiến du lịch cho thành phố.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo công bố chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 trên địa bàn thành phố. Báo Cần Thơ Online thông tin cùng bạn đọc. Chương trình là một trong những giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm hỗ trợ về cơ chế chính sách để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đồng thời người tiêu dùng tiếp cận được các chương trình khuyến mại phong phú, đa dạng.
Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm nay đến hết tháng 12 âm lịch năm Quý Mão. Đối tượng tham gia là tất cả các thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật đang hoạt động trên địa bàn thành phố, gồm các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, các hệ thống phân phối hiện đại, các cửa hàng tiện ích, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất, thương nhân phân phối, hộ kinh doanh.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình kinh tế xã hội để đến kỳ họp cuối năm nay sẽ đề xuất mức tăng cụ thể lương tối thiểu vùng cho phù hợp thực tế. Thông tin trên được đăng tải trên báo VTV Online.
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Giang Thanh, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề nghị đại diện các bên liên quan tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình kinh tế xã hội đến để đến kỳ họp vào quý tư năm 2023 sẽ xem xét đề xuất mức tăng cụ thể lương tối thiểu vùng cho phù hợp với thực tế. Mục tiêu trong lần tăng tới là phải đảm bảo cao hơn mức sống tối thiểu của người lao động, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay, với việc hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá.
Theo báo Pháp luật Online cho biết, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang triển khai hệ thống thủ tục dùng chung hay còn gọi là IQ tại một số sân bay. Với hệ thống này, hành khách chỉ cần làm thủ tục tại quầy trống khách, không phải đến đúng quầy của từng hãng hàng không.
Được biết, đến hiện nay, nhiều sân bay trên thế giới đã dùng chung một hệ thống check-in. Việc sử dụng chung một hệ thống cho phép dễ quản lý và vận hành thay vì mỗi hãng bay có một hệ thống riêng. Việc nâng cấp IQ rất thuận tiện, kết nối check-in mobile, check-in trực tiếp, dần dần. Từ đó giảm áp lực quầy thủ tục, tăng năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ tốt hơn. Đặc biệt, hành khách không có hành lý ký gửi, không cần đến sân bay trước 2 tiếng.
Tin trên báo Quân đội Nhân dân cho biết, theo báo cáo hàng quý công bố tháng 7 vừa qua của công ty tư vấn kỹ thuật số Kepios, gần 5 tỷ người tương đương hơn 60% dân số thế giới hoạt động trên mạng xã hội.
Số người dùng mạng xã hội đã tăng tới 3,7% trong một năm qua. Tuy nhiên, có sự chênh lệch về tỷ lệ sử dụng giữa các khu vực. Ở Đông và Trung Phi, tỷ lệ hoạt động trên mạng xã hội chiếm 9%. Trong khi ở Ấn Độ, hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, tỷ lệ sử dụng là 33%.
Dẫn thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về kiểm soát hoạt động tàu cá, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
Theo đó, hai bên phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiểm tra kiểm soát tàu cá, thuyền viên, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép, dần dần. Bên cạnh đó, hai tỉnh cũng đã chỉ đạo các bộ phận, lực lượng liên quan tuần tra chung trên hai vùng biển Cà Mau và Kiên Giang.
Tin được báo Cần Thơ Online cho hay, nông dân tỉnh Kiên Giang đang vào thời điểm thu hoạch tôm chính vụ, nhưng giá bán giảm mạnh so với những tháng đầu năm. Nguyên nhân giá tôm xuống thấp là do ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao ở nhiều nước, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức tiêu thụ hàng hóa giảm.
Mặt khác, một số thị trường xuất khẩu thủy sản truyền thống đặt ra nhiều rào cản kỹ thuật, phòng vệ thương mại, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp. 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Kiên Giang đạt hơn 130 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm 2022.
Ghi nhận của Vietnamnet cho thấy biến động giá gạo xuất khẩu lại đang có dấu hiệu tác động tới giá gạo tiêu dùng trong nước.
Giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp gạo tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin, lượng gạo bán ra của doanh nghiệp tăng trung bình khoảng 30%, tương đương lượng bán tăng từ 5 tấn một ngày lên khoảng 7 tấn một ngày. Còn phân khúc giá gạo bán lẻ tiêu dùng tầm trung tăng khoảng 15% một ký.
Để tích hợp thành công giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID, công dân cần phải có đầy đủ thông tin lưu trữ trên hệ thống giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Đây là thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong Online và cũng là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an.
Việc đổi giấy phép lái xe sang dạng thẻ PET là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực xã hội. Thay vào đó, Cục Đường bộ Việt Nam cần sớm bổ sung làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe. Tất cả dữ liệu sau khi được công dân đăng ký tích hợp, hệ thống định danh và xác định điện tử sẽ thực hiện tra cứu xác thực với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam theo Bộ Thông tin, số giấy phép lái xe, số căn cứ công dân, họ tên, ngày tháng năm sinh.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc đối với xe loại 4, loại 5 trên hai tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Báo Quân đội Nhân dân chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Cụ thể, xe loại 4 gồm xe ô tô có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet. Xe loại 5 gồm xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet. Tính đến năm 2023, chính sách giảm giá đối với các phương tiện trên đã được VEC thực hiện 7 năm, trong đó đóng góp giá trị lớn cho xã hội, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến.
Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cử tổ công tác kiểm tra đánh giá nguyên nhân gây ngập lụt tại đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây.
Trước đó, ngày 29 tháng 7 năm 2023, trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đã xảy ra tình trạng ngập nước làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện. Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải cử tổ công tác kiểm tra rà soát, đánh giá đầy đủ khách quan các nguyên nhân gây ngập lụt tại đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, từ thiết kế tính toán cao độ đường, thi công phương án thoát nước và đề xuất các giải pháp khắc phục, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 20 tháng 8 tới đây.
Ghi nhận từ báo Nhân dân điện tử, do ảnh hưởng của bão Kanun, kế hoạch khai thác các chuyến bay đi đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc của Vietnam Airlines có thể thay đổi theo đánh giá mức độ ảnh hưởng của bão để bảo đảm an toàn bay.
Do nhiều chuyến bay của các hãng hàng không khác cùng thay đổi hành trình để tránh bão trên khu vực này, nên tình trạng tắc nghẽn không lưu hoặc tại các sân bay có thể xảy ra, làm thay đổi giờ cất hạ cánh ngoài dự kiến. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin khai thác. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng cập nhật trên fanpage, website hoặc gửi thông tin qua điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.
Bài phân tích trên báo điện tử VTV, mặc dù đã có vaccine huyết thanh phòng ngừa, nhưng bệnh dại vẫn là một bệnh nguy hiểm không thể xem thường. Theo thống kê của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, cả nước có hơn 7 triệu 200 ngàn chó mèo nuôi. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, số chó mèo được tiêm phòng chỉ đạt 45% so với tổng đàn, tức là chưa được một nửa. Chỉ có 10 tỉnh thành chiếm gần 16% đạt tỷ lệ tiêm phòng từ 70% trở lên.
Như vậy, công tác quản lý đàn chó mèo và tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo ở hầu hết các địa phương chưa được triển khai quyết liệt. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trên cả nước có 46 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm ngoái, tại 21 tỉnh, thành phố. Trong đó, tỉnh có số ca bệnh dại trên người cao nhất là Gia Lai, Nghệ An và Điện Biên. Trước tình hình này, việc rà soát đàn chó mèo nuôi và nâng tỷ lệ tiêm phòng đã ít nhất 70% là yêu cầu cấp thiết. Cùng với đó là nhiều biện pháp đang được các địa phương tập trung thực hiện để tăng cường phòng chống bệnh dại.
Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dạy. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm tiếp cận vaccine phòng bệnh dạy cho người, thì một điều quan trọng là truyền thông hướng dẫn người bị chó mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời và đúng cách. Mười phút dành cho chương mục Đọc báo cùng bạn cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.